vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Thưa, được biết là vào ngày 27 tháng 12 thì ông đã có chuyến vào thăm Thúy Nga lần đầu tiên kể từ khi cô ấy bị bắt vào tháng 1 của năm 2017. Thì xin ông vui lòng có thể kể lại cái chuyến thăm gặp nó như thế nào, thưa ông?
Cái chuyến thăm gặp này thì là ngay từ sau khi kết thúc phiên tòa thì tôi đã đề nghị ở trại là cho gia đình thăm gặp. Thế ở trại họ họp ban như thế nào, họ báo điện thoại lại là cho gặp nhiều ngày thứ tư đấy,
ngày
7 đấy. Ngày không có ai thăm nuôi cả, chỉ có một mình đến trại thăm nhà thôi, chứ những phạm nhân khác thì không có.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Thúy Nga đang bị giam ở trại nào và từ nhà ông tới trại là mất bao lâu thưa ông?
Thúy Nga hiện vẫn ở cái trại tạm giam của công an tỉnh thôi.
Tức là công an tỉnh Hà Nam. Dạ.
Nhưng mà Thúy Nga đến đấy thì khoảng ngót 70 cây.
Thế là ông chở hai cháu Phú Tài đi thăm mẹ à?
Không, phải đi xe Grab đấy chị.
Dạ vâng.
Mưa thế đi nào xe hai bánh.
Dạ. Rồi sức khỏe của Trần Thị Nga ông thấy thế nào thưa ông?
Sức khỏe cô ấy kêu dạo này nó bắt đầu chóng mặt, hoa mắt. Đấy, tôi đoán là chắc là thiếu dinh dưỡng thôi.
Dạ.
Ăn uống đầy đủ qua là hết mà.
Dạ.
Cô ấy bảo gửi thuốc hoạt huyết dưỡng lão. Thì tôi cũng gửi vào rồi. Nhưng mà mình đoán ở ngoài là cái thuốc ấy chắc không phải gốc của vấn đề. Vấn đề là ăn uống đầy đủ và là nó hết thôi. Nói chung là không đủ dinh dưỡng, người nó hoa mắt, gầy đi như thế là tức là thiếu dinh dưỡng rồi, gầy lắm, má hốc mà.
Vâng, gầy lắm là khoảng bao nhiêu?
Xúc 8 ký.
Xúc 8 ký, làm sao ông biết được là cô ấy xúc 8 ký?
Cô ấy nói mà.
Dạ, thế còn về sắc diện thì sao ông?
Da rẻ thì thấy mặt nó bị nám, chị phụ nữ thì biết là nám má gì,
yeah.
Nám mặt gì, tức là nó cứ sạm đen ấy. Đen từng quần đấy.
Yeah. Nhưng mà ở
gầy thì nhưng mà nói chung là vẫn tươi tỉnh thôi, chẳng gì cả. Tôi có viết được cái status đấy là không có được đi ra ngoài đâu, trong nhà suốt ấy mà vẫn bị nám má thì không biết là tại cái gì.
Dạ, yeah, tôi bị nhốt ở trong phòng suốt mà vẫn bị nám thì không biết là bị vì sao. Vâng.
Thì đi ra ngoài ai là quản lý,
yeah,
ai
vâng.
Là chồng.
Thì cũng trong cái chia sẻ của ông trên trang Facebook cá nhân của mình, ông cũng nói rằng là mặt hốc hác và bị nám, tuy ít được ra nắng. Nhưng mà đôi mắt vẫn rất là sáng mà vẫn là đáng yêu. Thì cái chữ đáng yêu là rất
yêu quá.
Vâng.
Yêu là thương.
Thế ông có thể nói rõ một chút đáng yêu như thế nào?
Đáng yêu. Đáng yêu thì khó tả lắm. Khó tả.
Tức là cả là gần một năm trời, hai vợ chồng mới nhìn thấy nhau mà có được nắm tay không ạ?
Không, cái kính nó dày, phần nó chỉ có mấy cái lỗ làm tròn, nó đút ngón tay qua khó.
Đút ngón tay còn
nói
khó nữa.
Qua thôi.
Cho nói chuyện thôi. Có nghĩa là rồi là ông chỉ nhìn vâng. Thôi, thì là mắt long lanh.
Vâng, thế thôi, thế là khó rồi.
Dạ, thế còn hai cháu thấy mẹ thì sao thưa ông?
Thì nó mừng lắm, nó nhớ mẹ, nó mừng.
Hai cháu coi như gần một năm trời.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con thương mẹ lắm.
Cháu có khóc không thưa ông?
Trẻ con nó không khóc đâu. Nó nói thế thôi.
Dạ vâng.
Cũng có lúc cảm xúc nó lên thì nó khóc. Nhưng mà cái lúc ý, hôm ý thì thực sự tôi chưa thấy nó khóc.
Dạ.
Ở nhà này có lúc nó khóc ấy.
Dạ. Thăm mẹ xong mà đi về là chúng nó cũng vui vẻ, là không có phải khóc, không phải dỗ à?
Vâng. Đi thăm về thì là cũng có được một chút tình cảm rồi thì nó đỡ hơn.
Dạ. Cháu lớn bao nhiêu tuổi và cháu nhỏ bao nhiêu tuổi thưa ông?
Cháu lớn của nó là 7 tuổi mà đứa nhỏ 5 tuổi.
Rồi chừng đó là cả một năm trời hai cháu mới được gặp lại mẹ mà không có được nắm tay, không được ôm, không được gì cả.
Nó nhớ lắm, ở nhà nó nhớ suốt. Cứ mặc cái áo, cái quần nào nó bảo cái này mẹ còn mua cho con. Cái nào mẹ nó mua là nó nhớ y đấy.
Tội nghiệp.
Cái nào bố mua cho con thì là bố. Mẹ là mẹ. Nó vẫn cứ thường xuyên nhắc mẹ.
Sắp tới thì dự định trong năm tới thì như thế nào? Ông và hai cháu có dự định gì không thưa ông?
Tôi có hỏi họ là khi nào thì chuyển trại. Họ bảo là để bao giờ tòa án người ta gửi cái bản án đến. Khi bản án đến thì họ sẽ phải làm việc tổng cục trại giam ấy. Tổng cục trại giam họ bảo giam ở đâu thì họ liên hệ họ chuyển đến đấy.
Yeah.
Chắc là khoảng một tháng gì đó. Nói thế.
Có nghĩa là
chuyển
sẽ
đi đâu thì họ không phải là cái chỗ quyết định.
Yeah.
Ở trên tổng cục 8 ấy, tổng cục trại giam ấy, họ quyết định ở trên ấy. Cái Hà Nội này.
Nếu mà giam ở cái khu vực phía Bắc á, đi thăm á, nó còn đỡ cho ông với hai cháu nhỏ. Chứ nếu mà giam như bà Cấn Thị Thêu mà giam ở trong miền Nam á, hay là trên Tây Nguyên thì sẽ rất là khó khăn ông hả?
Vâng, làm trong cái gì chết tắc đấy. Bởi vì đi phải mất mấy ngày mà trẻ con thì chả biết gửi ai.
Dạ.
Khó khăn đấy.
Dạ.
Vâng.
Rồi sinh sống của mấy bố con trong thời gian này thì như thế nào thưa ông?
Sinh sống thì bình thường thôi. Mình chỉ có cái là bây giờ mình kiêm việc nọ việc kia. Có vất vả.
Dạ.
Ví dụ mình sáng đưa con đi xong về thì cũng chở búa. Như để chị em thôi. Mua rau, mua cỏ, các thứ. Về rửa giấy đi. Xong rồi làm việc, kiếm tiền.
Yeah.
Chiều để đi đón con về vệ sinh cho chúng nó. Rồi thì là nấu ăn, rửa bát, làm hết.
Yeah.
Tôi được cái là tôi cũng làm được những việc đi. Ngày
yeah.
xưa sinh viên cũng nấu ăn mà.
Yeah. Thế ông có ước vọng gì cho năm mới không thưa ông?
Ước vọng thì ước vọng thì rất là nhiều. Nhưng mà khó đâu, chả lắm. Mà bố con bây giờ phải giữ sức khỏe. Đấy. Không được phép đi thăm bác sĩ. Để như vậy là mẹ Nga ở đâu cũng có thể, nghĩa là mỗi tháng ít nhất phải đi thăm mẹ Nga một lần, vừa thăm vừa tiếp tế, chứ không có thể ở trong tù thì khổ lắm. Bên ngoài mình khổ mấy khổ vẫn không thể sánh ở trong được đâu, không có đầy ải khổ lắm.
Dạ vâng.
Đấy là chỉ ước vọng cụ thể trước mắt là chỉ thế thôi, chỉ mong là không phải đi thăm bác sĩ cả ba bố con.
Dạ vâng.
Vâng.
Vâng, thưa cảm ơn rất nhiều và cũng chúc cho sức khỏe của ông hai cháu và chị Trần Thị Nga luôn khỏe mạnh, luôn vững vàng để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thưa ông.
Vâng, cảm ơn bác và tất cả các anh chị em đồng nghiệp.
Dạ vâng.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.